Đức Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh, Om Ma Hung Benja Guru Padma Siddhi Hung. Liên Hoa Sinh Thượng Sư là một đại thành tựu giả giác ngộ Ấn Độ, là hóa hiện thân khẩu ý Kim Cương Tam Mật của Đức Phật Di Đà, Quán Âm, Thích Ca. Ngài có một mặt, hai tay, thân sắc hồng, khoác ba loại pháp y tiêu biểu cho sự thành tựu tam thừa. Ngài đội mũ liên hoa màu vàng, trên có nhật nguyệt luân, đỉnh mũ có đầu chày kim cương và lông chim khổng tước nêu biểu cho sự chuyển hóa tất cả si ám. Tay phải nắm giữ chày kim cương nêu biểu cho trí tuệ hàng phục chướng ma. Tay trái cầm bát sọ người đựng đầy cam lộ nêu biểu cho sự trường thọ bất tử. Cây tích trượng biểu trưng cho bi trí hợp nhất. Tu trì chân ngôn của Đức Liên Hoa Sinh tiêu trừ tất cả các tai ương chướng họa, hàng phục được tất cả nghiệp chướng ác ma, tích lũy được vô lượng phúc đức, trí tuệ và thọ mạng. Đánh thức năng lượng giác ngộ. Từ vô thủy kiếp đến nay, năng lượng giác ngộ vốn sẵn đủ trong ta, song chúng ta lại không hay biết. Chúng ta cần trì tụng chân ngôn để đánh thức năng lượng giác ngộ nơi chính mình. Pháp hội Quán Đỉnh Đức Liên Hoa Sinh, Trí Tuệ Văn Thù, Chùa Hoàng Long, Phú Thọ, tháng 3 năm 2010. Hôm nay, nhờ duyên lành nhiều đời, chúng ta lại hạnh ngộ ở Chùa Hoàng Long này. Tôi hoan hỷ nhận thấy có rất nhiều Phật tử đã từng tới đây lắng nghe giáo pháp và đón nhận ân phúc gia trì. Cơn mưa vừa rồi tuy rất lớn nhưng lại ngưng vào lúc khóa lễ bắt đầu. Đây chính là điểm cát tường ban phúc gia trì, và chúng ta nên hoan hỷ vì đã có phúc duyên tham dự pháp hội linh thiêng như vậy. Để bắt đầu, tôi sẽ ban truyền Quán Đỉnh cho phép các bạn thực hành pháp tu Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh. Dưới góc độ tương đối, Ngài là bậc thầy có vai trò rất quan trọng trong lịch sử hoằng truyền Phật giáo Kim Cương Thừa vào các quốc gia vùng Himalaya. Dưới góc độ tuyệt đối, Ngài là hóa thân chân thật của mười phương chư Phật, chư Bồ Tát và tất cả các bậc thầy giác ngộ khác. Vì vậy, thực hành pháp của Ngài chính là thực hành pháp của tất cả chư Phật Bồ Tát. Trong thời pháp hôm nay, tôi sẽ không có thời gian luận giải chi tiết về Đức Liên Hoa Sinh và truyền thừa của Ngài. Điều cần ghi nhớ trước hết là các bạn nên hoan hỷ và trân quý việc được sinh ra trong thân người. Chỉ trong thân người chúng ta mới có khả năng thực hành Phật Pháp. Đây là điều vô cùng quý giá. Để thực hành Phật Pháp, chúng ta cần phải có từ bi và trí tuệ. Đó là những hạt giống bồ đề cần được gieo trồng, trường dưỡng trong tâm mỗi người. Tại đất nước các bạn, có nhiều người thành tâm hướng về Phật Pháp. Điều này có nghĩa là khi được làm người Việt Nam, bạn năng may mắn hơn những chúng sinh nơi khác. Đây cũng giống như món chân bảo các bạn có được do phúc duyên nhiều đời. Chúng ta không những có tâm trí thành, có điều kiện trưởng dưỡng lòng từ bi và trí tuệ, mà còn có những thuận duyên khác như sự ủng hộ của các cấp chính quyền. Đây là điều kiện thuận lợi để trưởng dưỡng niềm hạnh phúc an vui đích thực cho mỗi người cũng như toàn xã hội. Tôi tin chắc rằng những nỗ lực của truyền thừa Rupa cùng với sự ủng hộ của chính quyền sẽ đem lại lợi ích cho dân tộc Việt Nam. Tất cả chúng ta hãy cầu nguyện được sống an lành trong ơn đức gia trì của Đức Liên Hoa Sinh, được viên mãn mọi ước nguyện của bản thân, của nhân dân Việt Nam và rộng hơn là tất cả chúng hữu tình trên toàn thế giới. Hãy cầu nguyện cho quốc thái dân an, Phật Pháp trường tồn và cùng giữ tâm nguyện động cơ này khi thực hành nghi quỹ tu trì Đức Liên Hoa Sinh. Bảy lời cầu nguyện Liên Hoa Sinh Thượng Sư Hung giữ Ukraine cõi thiêng Tây Bắc đản sinh trong nhị đoá hoa sen, diệu kỳ thành tựu đã nên. Liên Hoa Sinh, đấy là danh gọi thầy, không hành mẫu, thường hằng vi nhiễu. Con theo thầy từng bước chân tu, xin thầy rộng mở lòng từ, giáng lâm ban phúc gia trì trong con. Bài kệ bảy lời cầu nguyện Đức Liên Hoa Sinh ở trên là bài cầu nguyện có hiệu quả nhất để kết nối với Ngài. Việc trì tụng 1.000, 10.000, 20.000 hay 100.000 biến bài kệ này chắc chắn sẽ giúp xua tan bệnh tật, tai ương. Tất cả mọi phiền não chướng ngại sẽ không còn gây khổ đau và mọi tâm nguyện của bạn sẽ được thành tựu như ý. Rất nhiều hành giả Phật Pháp đã thực sự có được trải nghiệm nhiệm màu này. Chân ngôn Om A Hung Benja Guru Padma Siddhi Hung là tâm chú của Thượng Sư Liên Hoa Sinh để kết nối đón nhận sự gia trì từ nơi Ngài, hành giả phải chuyên cần trì tụng tâm chú này. Trong truyền thống Kim Cương Thừa, mỗi Đức Phật có một tâm chú khác nhau. Bạn nhìn thấy trong nghi quỹ có 3 câu chân ngôn thuộc về các vị Phật trong Liên Hoa Bộ. Đầu tiên, Om Ahum Benza Guru Padma Siddhi Hum của Đức Liên Hoa Sinh, tượng trưng cho năng lượng giác ngộ của thân. Kế đến, Lục Tự Đại Minh chân ngôn Om Mani Padme Hum của Đức Quan Âm, tượng trưng cho năng lượng giác ngộ của khẩu. Cuối cùng, chân ngôn Om Ami Devasi của Đức Phật A Di Đà, tượng trưng cho năng lượng giác ngộ của tâm. Như vậy, 3 chân ngôn này là năng lượng giác ngộ của thân, khẩu, ý để kết nối với chư Phật, Bồ Tát từ vô thủy kiếp đến nay. 3 năng lượng giác ngộ này vốn rất đủ trong ta, song chúng ta lại không hay biết và sử dụng được chúng. Vì vậy chúng ta cần trì tụng 3 chân ngôn này để đánh thức năng lượng giác ngộ nơi chính mình. Chúng ta thường lãng phí năng lượng vào những việc vô nghĩa phù phiếm. 3 chân ngôn thù thắng khi được hành trì với tâm chí thành và phương pháp đúng đắn sẽ giúp chúng ta hướng năng lượng đời sống mình vào mục đích giác ngộ giải thoát. Đây là lợi ích quan trọng mà các bạn cần biết trong sự thực hành Kim Cương Thừa. Kế đến, tôi sẽ truyền khẩu tâm chú của Đức Văn Thù, vị Phật nêu biểu cho trí tuệ siêu việt. Chúng ta rất cần trí tuệ để không lãng phí năng lượng quý giá của đời mình. Việc trì tụng chân ngôn trí tuệ Văn Thù mang lại rất nhiều lợi ích, đặc biệt các cháu sinh viên, học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, các học giả hay những người làm công việc nghiên cứu càng nên thực hành câu tâm chú Om Ara Pasa Nadi để giúp tăng trưởng trí tuệ, thành tựu sự nghiệp của mình. Đức Văn Thù thể hiện rất nhiều pháp tướng khác nhau. Trong Đại Thừa, Ngài hiện hình tướng Bồ Tát Văn Thù như thông thường chúng ta vẫn biết. Còn trong Kim Cương Thừa, Ngài có thể xuất hiện dưới pháp tướng Thời Luân Kim Cương, Kala Chakra và nhiều sắc thân khác. Đức Văn Thù còn hiện thân dưới pháp tướng các bậc thầy như Bồ Tát Long Thọ, một trong những bậc thầy Phật giáo vĩ đại nhất ở Ấn Độ. Khi trì tụng, chúng ta phải hoàn toàn nhất tâm vào âm thanh, chân ngôn, rồi dần dần trí tuệ sẽ được khai mở. Chúng ta sẽ bắt đầu pháp tu này với tâm nguyện rằng dưới nỗ lực của Đại Đức Thích Minh Đức cùng sự phát tâm của tất cả quý Phật tử, chúng ta có thể sớm xây dựng một ngôi bảo tháp Văn Thù tại nơi trụ xứ. Nếu tâm nguyện này thành hiện thực thì đây sẽ là công đức vô cùng lợi lạc cho nhân dân, đặc biệt là lớp sinh viên, học sinh có cơ hội khai phát trí tuệ siêu việt. Ngôi bảo tháp trong tương lai sẽ đem lại lợi ích cho chúng sinh quanh vùng cũng như toàn thể người dân trên đất nước Việt Nam tươi đẹp.